86, quán vô ngã trong vũ trụ hiện pháp.
Một vấn đề hết sức quan trọng là những cái vô ngã. Từ vô ngã mới thấy được vô thường, mà thấy được vô thường tức là thấy vô pháp, tức là vô ngã và vô pháp. Nói rút gọn lại là chỉ có hai cái từ vô ngã và vô pháp. Và nguyên nhân của đau khổ của phàm phu là do chấp ngã và chấp pháp. Thành ra cái đối tượng mà tu hành là tuy là nó vô số, nhưng mà kỳ thật là tư duy làm sao cho dứt trừ được cái ý niệm về vô ngã, thấy cho được cái chân lý vô ngã. Mà thấy chân lý vô ngã rồi thì đồng thời cũng thấy chân lý vô pháp không có khó khăn. Do vậy cho nên là gọi là thiền định đó, là cái thứ nhất là phải để ý quán thần bất tịnh, quán cái thần ngũ uẩn này, tìm thấy cho được nó là không có cái tự ngã. Cái đó mà nếu mà người đệ tử Phật mà không chịu tu, không chịu tư duy, không chịu quán chiếu, không chịu ứng dụng trong cuộc sống để thấy, thì thành thật mà nói xin lỗi các vị, chúng ta mò trăng đáy nước thả mồi bắt bóng, mò trăng đáy nước, chúng ta tìm có cái gì khác để đem lại cho chúng ta an vui hạnh phúc giải thoát giác ngộ được. Cho nên là phải tư duy quán chiếu vấn đề vô ngã. Khi mà nhận thấy được vô ngã rồi thì các vị bước sang qua cái lãnh vực và nhìn dạng pháp là vô thường, không còn khó nữa. Thấy được, tư duy nhận thức được vô ngã có nghĩa là các vị thấy được giác ngộ hiện tượng dạng pháp bên cái mặt không gian. Thấy được bên mặt không gian, từ không gian tất cả sự vật hiện tượng rời rạc mênh mông trong không gian, do nhân duyên hòa hợp mà những cái chất liệu vốn không có trong không gian đó, vậy mà nó tương quan, nó tác dụng rồi nó diễn biến, nó hình thành ra có. Vậy thì cái có đó là cái có do hằng hà sa số cái không có gì hết. Đây ví dụ cái bông này, bông này trong không gian tìm ở trong cái gì cho có. Đấy, những cái bông này nè, các vị tìm trong không gian này, các vị thấy cái gì là cái hoa này? Không hề có. Đất không hề có, nước không hề có, gió không hề có, lửa không hề có, hư không hề có. Không có cái gì là cái này. Vậy mà do nhiều cái không có gì đó, nó lại tương quan, nó tác dụng mà nó hình thành ra cái này. Nó gom lại đủ yếu tố, nó gom lại nó thành ra cái gọi là cái cây sen, thì cái hoa sen này. Do vậy cho nên là người ta tư duy, người ta quán chiếu, người ta thấy cái này là gọi là vô ngã. Nó vốn là những cái bàn bạc mênh mông vô tận trong không gian, nó không là cái gì hết. Nhưng mà từ cái sự tương quan tác động duyên khởi, nó hình thành ra cái gọi là cái cây sen, là hoa sen. Từ chỗ đó cho nên nó nhận thức rằng là cái hoa sen này là một cái loại hoa, là cây vô ngã. Rồi nhận thức cái hoa sen xong, rồi nhận thức cái mình này cũng vậy, rồi tất cả cái gì người nhìn vô mình, con người mình cũng vậy. Từ chỗ đó ta thấy được cái chân lý vô ngã. Mà thấy được chân lý vô ngã có nghĩa là cái trí tuệ nhận thức nhìn thấy bên mặt không gian vô tận, vốn không có gì hết, vậy mà duyên khởi hình thành ra có. Vậy thì cái có đó là cái có vô ngã. À, thế thì hiểu bên mặt không gian rồi, không có gì hết, mà lên là nó có. Vậy thì kết luận là cái có đó là cái có vô ngã. Vì vô ngã cho nên là nhìn bên mặt thời gian nó vô thường. Đấy, vì vô ngã mà nó có là cái này. Cái này bản chất đó là vô ngã. Rồi cứ xài 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, tức là dựa theo thời gian mà nó cũ, nó hư, nó mất, nó thành ra là rác lên, nó thành ra nó tan tành trở lại bụi bặm, rồi nó cuối cùng nó không có gì. Vậy thì từ vô ngã mà nhìn bên mặt thời gian thì nó chuyển biến ra thành cái chân lý vô thường. Do nhận thức được chân lý vô ngã rồi thì bên mặt không gian rồi, thì nhìn bên mặt thời gian thấy ra thì vô thường cũng là vô ngã cũng là vô thường. Chẳng qua là nhìn bên mặt không gian hay là bên mặt thời gian thôi. Do đó cho nên lúc đó lại rằng là tất cả hiện tượng giáo pháp đều là vô ngã và vô thường. Đấy, thiền định là vậy đó. Mà vô ngã vô thường thì khi nguyên ra là nó không có cái gì an lành, hạnh phúc, tự tại, tự do, độc lập, tự chủ gì cả. Nó là bất tịnh, nó là nguyên nhân của mục mở, của hư nát, của sống xa, của đau khổ. Bất tịnh cho nên là nó ra khổ. Thật ra cuộc đời là vô ngã, cho nên nó vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên là nó bất tịnh, cho nên nó khổ. Nó thành ra cái cuộc đời mà chúng sinh phải chịu. Còn người đệ tử Phật là đi ngược dòng thời gian, từng gì quán chiếu tìm thấy cho được cái gốc vô ngã, thành ra cái hiện tượng vô thường. Từ vô ngã vô thường đánh giá luôn cả bất tịnh và khổ. Từ đó mà mình xa lìa, gọi đó là người tu tập để mà có giải thoát giác ngộ. Đấy, cái chữ thiền định là phải có đối tượng tư duy để